Tú Đại Bi có đến 14 câu Ta Bà Ha. Ta Bà Ha hay là Sa Bà Ha đều được cả. Thì có những sách chúng ta thấy các cụ dịch là Sa Bà Ha, có những sách các Phật tử thấy là các cụ dịch là Ta Bà Ha. Cái chữ Ta Bà Ha với Sa Bà Ha đây là các cụ ở miền Nam và miền Bắc dịch với nhau. À, giống như chữ Bổn Sư và Bản Sư mà. Khi nói lên Bổn Sư là miền Nam, sách miền đấy là các cụ, các hòa thượng, các quý thầy trong miền Nam dịch, các cư sĩ trong miền Nam dịch là chỉ là Bổn Sư. Còn miền Bắc chúng ta dịch là Bản Sư. Ấy, cái từ Ta Bà Ha có những chỗ dịch là Tát Bà Ha, thì đấy là các cụ, các tổ, các thầy trong miền Nam. Còn ở miền Bắc chúng ta dịch là gì? Là chữ Sa Bà Ha. Sa Bà Ha, Sa Bà Ha. Đấy, từ Sa Bà Ha là gì? Là to, là đại, là lớn, là mình nói nôm na dịch một cái câu dễ hiểu theo văn Việt là đi tới nơi, về tới chốn. Hay dịch là gì? Giống như cái từ thì Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đấy, có nghĩa là gì? Là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau để tới bờ bên kia. Đấy. À, nếu như chúng ta dịch cái từ cái trong cái chú chú đây là chú Vãng Sinh hay chú gì? Hay là Bát Nhã? Hả? À, câu cuối của chú gì? Bát Nhã. Cuối của Bát Nhã là gì? Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đấy, có nghĩa là dịch cho tiếng Việt chúng ta là đi mau. Đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau để tới bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Có bờ bên kia thì phải có bờ bên này. Bờ bên này là chỉ cho gì? Sinh tử luân hồi, lục đạo của chúng ta. Tức là ở cõi gì? Cõi trần gian chúng ta, cõi sinh tử lục đạo, thế giới Sa Bà của chúng ta. Còn bờ bên kia là chỉ cho gì? Chỉ cho cõi niết bàn của mười phương chư Phật. Hay nói nôm na là gì? Mình ai tu theo tịnh độ thì là cõi Tây Phương Cực Lạc. Ai tu theo chuyên tụng kinh Dược Sư cầu sinh cõi tịnh lưu ly phương đông của Đức Phật Dược Sư thì là về cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư, lưu ly quang vương Phật, vân vân. Đó, đó là bờ bên kia, chính là bờ giải thoát giác ngộ của chư Phật Bồ Tát, cõi niết bàn của chư Phật Bồ Tát và thánh tăng các ngài an trú. Mình nói nôm na là cõi niết bàn hay là cõi cực lạc, vân vân. Đó, thì cái từ Sa Bà Ha này trong cái chú Đại Bi, xin thưa các quý vị, đúng là trong thần chú nó thuộc về mật tạng, thuộc về chân ngôn tông. Cho nên từ xưa đến nay các tổ thường là gì? Là không có dịch ra. Đây là mình hiểu nghĩa là thế thôi, chứ còn dịch ra tất cả nó đều gì? Đều không đúng, không thể dịch ra được. Ví dụ mà dịch ra thì còn gì gọi là gì? Gọi là thần chú nữa, gọi là chân ngôn tông nữa, gọi là bí mật nữa. Vì thần chú đây thuộc gì? Thuộc về mật tạng. Mà mật là gì? Là không phải là hiển giáo thì gọi là mật. Mật ở đây là chỉ là chư Phật với Phật mới biết được. Còn hàng Bồ Tát, đẳng giác, diệu giác cũng không hiểu rõ hết cái sự chứng ngộ của chư Phật được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói thì chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được, ngoài ra không một ai biết được. Cho dù đó là đàn thanh văn duyên giác, nhấn đến gì? Nhấn đến nhất sinh bổ xứ Bồ Tát còn không biết được thì phàm phu chúng ta biết làm sao được. Chúng ta có dịch chữ Vai nghĩa đen, ví dụ như chữ Bát Nhã. Nếu mà dịch từ Bát Nhã có nghĩa là gì? Bát Nhã dịch từ cái từ Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Đấy, thì dịch ra là trí tuệ thì nó đơn giản lắm. Mà trí tuệ thì trong chữ Hán, trí tuệ của nhà Phật thì cái trí tuệ ở đây nó có gì? Có nhiều nghĩa lắm. Thế nếu mà chỉ nói trí tuệ không thì không đủ nghĩa. Hay là dịch là gì? Dịch là chữ gì? Buddha. Buddha là nguyên âm tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Buddha. Dịch sang tiếng Hán là gì? Là Phật Đà. Gọi tắt là gì? Là Phật. Dịch sang tiếng Việt người ta gọi là gì? Ngày xưa chúng ta tiếng Việt của chúng ta ngày xưa dịch là gì? Là từ cái từ Buddha của tiếng Phạn rồi, gọi là bụt ốc. À, bụt ốc vì sao gọi là gì? Bụt hay là bụt ốc? Ngày xưa chúng ta dịch là bụt. Hiền như ông bụt. Ngày xưa đó, hay chúng ta thấy Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhỉ? Ngày xưa thầy Tín chúng ta cũng mấy năm tu với chỗ làng Mai của Hòa Thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đó. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh không gọi là Phật, mà Hòa Thượng gọi là gì? Bụt. Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Đấy. Hay là kính lại Bụt Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Đó, chứ cũng không gọi là Phật đâu, là Bụt. Cái từ Bụt ở đây là cái nguyên nghĩa của tiếng Việt. Chúng ta ngày xưa đấy tất cả các Phật tử nhé. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy cái chuyện để hiền như ông Bụt. À, và cái vì sao lại định là Bụt là gì? Là Bụt ốc. Thì tóc của Đức Phật đó, xoắn là cái từng cái tóc nó xoắn vào đây từng theo cái gì chiều đó, cái chiều kim đồng hồ á, hay như là đuôi con ốc á, cho nên chúng ta định là gì? Ngày xưa chúng các cụ là bụt ốc. À, bụt ốc. Còn từ nguyên từ trong tiếng Phạn là gì? Buddha. Phiên âm là gì? Là Phật Đà. Gọi tắt là gì? Là Phật. Phật dịch từ nghĩa tứ Phật ở trong á, thiền á, chữ Phật có nghĩa là giác. Ấy, tại sao không dịch Phật là giác? Vì nếu chỉ dịch là giác không thì không đủ. Đấy, không đủ nếu dịch là giác không là không đủ. Mà giác ở đây phải đầy đủ ba nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên chúng ta thấy không dịch chữ Phật là giác mà phải để nguyên là gì? Là Phật. Mà phải giải thích là gì? Phật là gì? Là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Đấy, ba đầy đủ ba ý nghĩa đó mới gọi là Phật. Đó, cái từ bát nhã nó có dịch nghĩa là trí tuệ, nhưng trí tuệ ở đây có xếp nó có nhiều loại trí tuệ lắm các quý vị. Đấy, nó có mấy loại trí cơ. Đấy, có mấy loại trí cơ. Học về duy thức học ấy, có đến mấy loại trí. Đấy, thì không thể dịch cái từ trí tuệ không mà đầy đủ được, cho nên cái từ bát nhã các cụ vẫn để nguyên như thế. Đây là nói gì? Đấy là cái từ vựng Phật học ấy, có những cái từ không thể dịch ra được mà để nguyên. Cho nên cái từ trong những cái thần chú của Phật cũng như thế. Vì vậy mà ngày xưa ngày Trần Huyền Trang bên Trung Quốc với ngày Nghĩa Tịnh, hai vị pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, hai vị đều đi du học ở bên Ấn Độ về. Các ngài đều đồng quan điểm là có những cái điều quan trọng ở trong Tam Tạng Thánh Nhược của Phật không thể được phiên dịch. Đó là gì? Là trang trọng bất phiên. Trang trọng bất phiên, cái gì mà nó trang trọng á thì không được phiên dịch ra tiếng bản địa, vì dịch ra nó không đủ. Trang trọng bất phiên nó không đủ để cái sự tôn nghiêm, cái sự quý kính. À, ví dụ cái từ gì Buddha dịch là gì? Là Phật thôi, chứ nếu bây giờ là giác thì là không ổn được rồi. Trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên. Đa nghĩa tức là nhiều nghĩa. Ví dụ như chữ Phật đó, nó có cái gì ba nghĩa căn bản là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thì dịch lại giác làm sao được. Hay từ trí tuệ cũng thế, nó có nhiều trí lắm. Đấy, nhất thiết chủng trí, vô sư trí, rồi vân vân, nhiều lắm các quý vị. Thế thì cái từ trí tuệ không là không đủ. Cho nên đa nghĩa tức là nhiều nghĩa, không nên dịch để nguyên. Đấy, trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên. À, còn cái nữa là gì? Bí mật bất phiên. À, bí mật bất phiên là gì? Tức là chỉ là thần chú đó các quý vị. Thần chú không phiên dịch thành nghĩa. Đấy, như thầy nói lúc nãy, từ yết đế, đế ba la, đế ba la tăng, đế bồ đề tất, và hà ma văn nha ba la mật đa đó, đi mau để đến bờ bên kia. Nếu mà mình đọc cái thần chú là cuối Bát Nhã là đọc là mau đi mau để đến bờ bên kia. Nghe nói gì? Nó chả có cái gì cả. Nó rất là đơn giản trong cuộc sống như thế mà cái này mà bảo là ngấy. Đấy, nhưng mà nếu để là gì? Để nguyên cái mật chú ấy. Vì mật chú Đức Phật là thuyết ở trong đại định, Phật Bồ Tát hoặc chư thiên tuyên thuyết thần chú, nương vào thần lực gọi là tuyên thuyết thần chú là thuyết ở trong gì? Trong đại định, tức là ở trong chính định mà tuyên thuyết thần chú. Và thì cái thần chú đó nó thuộc về gì? Nó thuộc về cái tạng pháp bí mật chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu được. Nếu chú đó là Phật thuyết, nếu còn là Bồ Tát thuyết thì có chư Bồ Tát đồng hàng với nhau mới biết được cái công năng và cái năng áp nghĩa thần chú đó, vân vân. Đó, còn phàm phu chúng ta không thể biết được. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy mới nói là gì? Cái thuộc về mật tạng, về thần chú đó không rõ biết, nhưng tuy nhiên học cũng có thể học để hiểu về ý nghĩa, tức là chưa vai người ta hiểu thôi, chứ nếu mà dịch ra là sai. Duy nhất người đầu tiên trên thế giới giảng về thần chú, các vị biết là ai? Đó chính là thượng nhân Tuyên Hóa, tức là Tuyên Hóa thượng nhân. Chỉ có hòa thượng Tuyên Hóa lúc khi ngài còn trụ thế, ngài là người đầu tiên là gì? Giảng về thần chú Đại Bi, giảng về thần chú Lăng Nghiêm và giảng về các thần chú khác. Duy nhất có ngài giảng thôi, chưa có ai giảng về thần chú cả. Nhưng mà ngài Tuyên Hóa là người đầu tiên, ngài cắt nghĩa và giảng về thần chú. Và chúng ta biết ngài Tuyên Hóa là ai? Ngài chính là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thì như trong cái kinh Địa Tạng nói thì ngài là thầy của vô số các đức Phật quá khứ. Vì ngài không muốn thành Phật, chưa muốn thành Phật mà thôi, ngài muốn phát nguyện ở lại thế giới Ta Bà này để cứu độ chúng sinh trong tam giới lục đạo, trong con đường khổ đau dẫn dắt chúng sinh mà thôi. Còn ngài mà muốn thành Phật thì ngài đã thành Phật từ lâu rồi, từ vô thủy kiếp rồi các quý vị.